Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Măng Cật, tức là hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Phẩm Quán Chúng Sanh. Thì trong cái phần chánh văn chúng ta học qua, tức là ôn lại chút xíu. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: không do lì dâm nộ si quẩn giải thoát ư? Thiên nữ đáp: Phật vì những người tăng thượng mạng mà nói lì dâm nộ si là giải thoát. Nếu người không có tăng thượng mạng thì Phật nói tánh dâm nộ si tức là giải thoát. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: lành thay thiên nữ, ngươi đã được cái gì, đã chứng cái gì mà biện tài như thế? Thiên nữ thưa: tôi không chứng không đắc nên được biện tài như thế, vì có sao? Nếu có đắc có chứng tức ở trong Phật pháp là tăng thượng mạng. Bây giờ hôm nay chúng ta học kỹ về cái vấn đề này, tức là thường thường chúng ta thấy là mình tu, chẳng hạn như mình ở trong chúng mà nó không có ổn, là mình do mình có những cái tâm nó khởi lên, gọi là móng niệm về tham, móng niệm về sân, tức là bực tức, móng niệm về si mê. Hoặc là khi mà ở ngoài đời mình bị ba cái thứ này nó trói buộc, cho nên mình tìm cách mình học đạo, tu đạo. Nhưng mà khi mình học pháp rồi mình thấy cũng chưa có đủ, bây giờ mình muốn mình lìa bỏ hết tất cả thân bằng quyến thuộc để mình vào thiền viện, mình quyết chí một phen để chặt đứt những cái tham sân si, những cái tập khí á, gọi là tập khí của mình, để mà tìm cái con đường giải thoát. Tức là mình thì như vậy, qua cái phần này mình thấy là Kinh Di Măng Cật là nói về cái thể tánh, tức là sinh chân như môn. Bây giờ trong chân như môn nó có là sanh diệt môn, đúng không? Thì như vậy trên cái bản thể thì nó không có gì, tức là không có một mảy bụi. Mà ở đây á, bỏ cái này lấy cái kia, bỏ cái tham sân si để lấy cái tướng giải thoát, tức là tâm nó bị động, đúng không? Hoặc nó khác hơn là sợ tham sân si, tìm cách đoạn nó, dứt nó, cho nên yên trong cái thiền định, mà tinh thần của thiền đốn ngộ, hay nó khác hơn là trong cái tinh thần của Kinh Di Ma Cật, khác hơn nữa là trong cái tinh thần của Sơ Tổ Trúc Lâm, trong cái dòng thiền phái là cư trần bất nhiễm, ở trong trần mà không nhiễm chính là cái tháp bình đẳng. Cho nên lục tổ nó Phật pháp ở ngay thế gian, đúng không? Phật pháp tại thế gian, không lìa thế gian mà giác, lìa thế tìm bồ đề, giống như là tìm gì sừng thỏ, đúng không? Thì như vậy, và cái phần này chúng ta thấy rằng về cái pháp mà chân như môn á, là cái pháp, là cái pháp bình đẳng. Như bây giờ mình thấy cái người nào mà giữ giới á, thì mình kính, mà mình nghe ai mà phá giới cái mình khinh. Như vậy là trên cái bản thể còn gì, còn chậm, còn khinh, tức là chưa phải là cái pháp bình đẳng. Còn thấy động, còn thấy tịnh, chưa phải là cái pháp bình đẳng. Do đó Tổ Đạt Ma nói sao: pháp bình đẳng là phàm phu chẳng hay vào. Chẳng hạn như cái pháp bình đẳng này rất là khó, tuy nói như thế nhưng mà rất là khó, đúng không? Chẳng hạn như mình thấy á, cái người nào mà trang nghiêm thanh tịnh thì mình quý đó, còn cái người nào mà không có trang nghiêm, không có thanh tịnh, chạo cử về thân, chạo cử về khẩu, thì tự nhiên mình thấy mình không vui, mình không ưa. mà mình thích là ai và là phải trang nghiêm thanh tịnh, đó là phàm phu không có thể vào được, pháp này rất là khó. Còn thánh nhân chẳng hay hành, thánh nhân là không có hành cái pháp này, vì các ngài là chuyên đi sâu về con đường giới, con đường định, con đường tệ. Mà ở đây nói là ngay cái chỗ mà tham sân si, ngay cái chỗ dâm nội si, tức là tướng giải thoát rồi, chứ không phải bỏ cái này mà để tìm cái khác. Như vậy và cái phần này đi nó hơi sâu hơn chút nữa. Như vậy là chẳng lẽ là chúng ta dung túng tham sân si, phải không? Nhưng mà cái pháp này chúng ta phải biết, khi mà chúng ta không chạy theo móng niệm tham sân si thì tức là tướng giải thoát, chứ không phải là đoạn đó nha. Tức là ngay trong cái dòng tương tục của niệm, chúng ta nhìn để chúng ta quán chiếu, đó là cái phần về mình công phu. Nhớ kỹ một điều, cái pháp bình đẳng là mình trên bước đường mình công phu, mình trên bước đường mình đặt mình đang ở chỗ nào, đang ở cảnh giới nào. Thì như vậy trên cái bước đường công phu, trên ngày khê phong á, ngày khê phong tông mật nó làm sao, có ba hạng tu. Hạng thứ nhất là bậc thượng, hạng thứ nhất là bậc thượng là không có móng niệm về tham sân si. Còn hạng bậc trung á là ngay nơi tham sân si mà tìm cách để mà chuyển hóa, tìm cách mà tu tập. Còn hạng thứ ba là bậc hạ, là ở trên tham sân si, móng niệm, từ cái móng niệm nó tạo nghiệp, đó là bậc hạ. Thì như vậy bây giờ mình kiểm lại mình là bậc gì? Bậc trung. Nhớ nha, mình đang ở trong cái cảnh giới bậc trung là vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, nhưng mà chúng ta tỉnh, chứ không phải là dẹp bỏ đoạn đó, vì nó không có thật mà. Tướng của tham sân si và tướng của giải thoát nó bình đẳng, năm tới hai. Thấy được như thế thì mình tu nó nhẹ một chút, phải nói là dùng cái từ là nhẹ, nhẹ nhiều lắm. Hệ như ngày xưa chúng tôi mà đi họp đi, thấy cái vị nào mà ngồi trên bàn họp mà hút thuốc cái mịn vui rồi, mà bây giờ mình thấy nó bình thường, đó là mình đạt đến cái trạng thái là mình nhìn trên cái bình diện bình đẳng. Cho nên cái tinh thần của Đại Thừa nó sâu lắm. Tại sao trong kinh điển Đại Thừa dựng lên một hình ảnh Đức Phật lạy cái đống xương khô mà bên cái hàng thanh văn họ không chấp nhận, phải không? Tại sao là Phật là bậc đạo sư, là thầy của trời người mà lạy đống xương khô, nhưng mà tinh thần của Đại Thừa là tính Phật ở khắp mọi nơi. Tính Phật không những ở trong mỗi chúng sanh, là mình dùng cái từ là chúng sanh thượng đẳng là con người, mà tính Phật nằm trong bò bay mấy cửa. Mà còn sâu hơn nữa, tính Phật là gì? Tình vô tình, đồng nguyên chủng trí. Nên là nếu mà mình học mà cái pháp thanh văn mình tìm được, gọi là giống như là cái kim mà đỡ dưới biển mò năm đến. Cái tinh thần của Đại Thừa là giống như con rồng vậy đó. Con rồng mà thấy đầu mà không thấy đuôi, thấy đầu mà không thấy đuôi. Tinh thần của Đại Thừa là sâu như biển, mình luyện cây kim xuống mình mò nắm đến, nó khó, nó rất là khó. Mà nếu mà chúng ta không có túc duyên á, mình coi những cái bộ kinh điển Đại Thừa mình nghi mình ngại, nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta thẩm thấu được rồi, mình thấy nó rất là đơn giản giữa đời thường. Luyện mình trong cuộc sống giữa đời thường là mình thấy bàn bạc tính Phật khắp mọi nơi luôn. Để chúng tin chứ, theo cái tinh thần của kinh điển Đại Thừa, cái bông này cũng có cái tính Phật nằm trong đó. Mà tính Phật này làm gì? Đó là pháp tính. Hữu tình là Phật tính, mà vô tình là pháp tính. Khi mình trở về cái tánh Phật thì nhìn chỗ nào cũng Phật hết, không chỉ là đống xương khô. Hiểu điều đó, cho nên mình mới hiểu điều đó, mình mới thấy được cái tinh thần của Đại Thừa. Như vậy là Phật pháp mà được trường tồn là nhờ cái dòng sinh mệnh của Đại Thừa. Thấy tất cả đều là bình đẳng, mà thấy tất cả đều bình đẳng rồi mới liền mình trong tất cả những cái từng lớp mà khốn cùng nhất, giống như là Quốc Sư Đại Đăng sẵn sàng xuống gầm cầu để mà quá độ, phải không? Còn cái kia nói thôi, cái ông mà ăn mày ăn xin là nghiệp chướng sâu dày, sao mà tu học đó. Cho nên đánh mất đi cái tính Phật của mỗi chúng sanh đó. Cho nên này rất là kỹ. Pháp bình đẳng đó chỉ có Đại Bồ Tát và Phật Như Lai mới hành thôi. Ở đây mình nói mình phải ngã mạn, nhưng mà khi cái pháp này là gì, là trên đương niệm. Ngay trong giờ phút mình ngồi đây, mình thấy tất cả mọi chúng sanh là bình đẳng, không có ai hơn mà cũng ai thấp, không có ai giàu cũng ai nghèo, Bởi vì giàu nghèo là trên cái tướng, mà cái tánh thì nó có giàu nghèo. Thấy được như thế là mình đang hành cái pháp của Bồ Tát, hành cái pháp của Phật. Mình không có thấy cái người giàu mình trọng, mà mình nghèo mình khi. Ngay trong cái niệm nha, nhớ mình đang tu niệm. Như vậy mình đang ở trên cái niệm. Niệm giác là chúng sanh mà niệm mê, niệm mê là chúng sanh mà niệm giác là Phật. Như vậy là chúng ta đang tu trên cái dòng sinh mệnh của niệm. Như vậy là hàng ngày chúng ta, tại sao chúng ta phải tu, phải không? Là mình đang dọn những cái tập khí mà trong vô lượng kiếp mình nhìn trên cái tướng, chạy theo cái tướng, mà chạy theo cái tướng thì mình có thấy động, thấy tịnh, thấy hơn, thấy thua, thấy nghèo, thấy giàu, gọi là bất bình đẳng. Mà cái để chúng thấy cái ly nước á, mà mình để á, mà nó không có bình sao, nó lắc liên tục. Nhớ nha, sở dĩ mà cái thân mình chạo cử, cái tâm mình chạo cử là mình đang ở trên cái cảnh giới gọi là bất bình đẳng. Còn mình ở trong cái trạng thái bình đẳng á, thì tự nhiên cái ly mình nó ham, cái ly nó yên. Mà bây giờ mình để cái ly mà nó trong trên nó lắc suốt luôn, nó tâm nó không định tĩnh. Để chú hiểu điều đó không? Như vậy là mình tu tập như thế nào ở trong cái trạng thái bình đẳng á, thì bắt đầu nó mới tâm mình nó yên. Mà tâm tịnh á thì nghiệp nó mới dứt. Cái còn tâm mình náo loạn liên tục là nghiệp nó cứ chạo cử hoài. Tại sao mình thấy mình phiền não suốt là tâm mình nó bất bình đẳng. Mình thấy người này trang nghiêm còn người kia không trang nghiêm. Mình thấy người này làm mà người khác không có làm. Ví dụ gì đó. Cho nên là trên cái bản thể của mình á, nó chạy theo cái tướng ngô ngã. À, như vậy muốn cái hành pháp này là mình phải thực tập. Thực tập hàng ngày chứ không phải là chuyện nói suông. Đó. Nếu thấy sanh khác với tử, động khác với tịnh, đều gọi là bất bình đẳng. Làm tổ đức ma khai thị. Nếu mình thấy là sống khác với chết, động khác với tịnh là bất bình đẳng. Như vậy là cái thân mình đang sanh nè, thì ngay trong đó là có chết trong nằm đó. Mà ngay cái chết đó có sống. Thì như vậy khi mình thấy được như thế rồi á, thì cái chết đến mình cũng sợ hãi. Bởi vì ngay cái chết là sống rồi. Thấy không? Thì như vậy bây giờ mình không cần biết mình chết rồi mình tái sanh ở đâu hết á, mà mình tu là tu cái nhân. Tu hết sức mình, làm hết sức mình, gọi là tận lực chi thiên mệnh á, phải không? Thì bảo đảm luôn cái nhân mình tốt thì cái quả tốt nó đến. Không có sợ hãi khi mà cái chết nó đến. Bây giờ thấy được rằng á, thì cái chết tức là có sống nằm đó, mà ngay cái sống tức là có cái chết nằm đó. Giống như sống và nước, gọi là bất đức bất ly, thấy không? Ngay chỗ động tức là tịnh, ngay tịnh tức là động, gọi là sắc tức, gọi là sắc tức là không á, thấy không? Đó. Chẳng thấy phiền não khác với niết bàn, đó gọi là bình đẳng. Tại sao? Phiền não, niết bàn đồng là một tánh. Tánh gì? Không. Thấy phiền não là tướng nó không, thì niết bàn cũng tướng nó không, à, không có thực thể. À, người hàng thanh văn vọng đoạn phiền não, vọng vào niết bàn, bị niết bàn làm ngưng trệ. Bồ Tát biết rõ phiền não tánh nó là không, tức chẳng lì không, nên thường ở niết bàn, ở trong cái trạng thái bình đẳng, không thấy cái này bỏ được cái khác, cho nên lúc nào cũng ở trong niết bàn hết. Đại chúng mà nghiệm lại một ngày nào đó mình đừng có giấy niệm, đừng có vọng động cái này cái kia hết á, tâm mình cứ thư thả nhổ cỏ, tỉnh táo nhổ cỏ, nấu cơm tỉnh táo, việc ai nấy làm, tự nhiên mình thấy là mình đang ở trong cảnh giới niết bàn. Vọng cầu niết bàn thì tức khắc là vọng phiền não nó đến. Hẹn như hôm nào đó mình có cái nhân cái duyên mình đi làm Phật sự, tự nhiên mình thấy mình ngồi thiền được cái mình bực, mình tức, mình phiền não. Bây giờ mình mong muốn ngồi thiền để đạt niết bàn. Còn ngay trong cái giờ phút đó tâm mình an yên, tâm mình thanh tịnh, đó, tâm mình vô nhiễm, thì ngay đó là niết bàn rồi, cần cầu chứ nữa. Ngay bây giờ mình ngồi trên chiếc xe hơi mà tâm đừng có vọng động hết, đừng có mong cầu, đừng có vọng động tới không tới gì hết, thì ngồi trên xe cũng là niết bàn. Còn mình đang ngồi thiền mà mình mong cho nó hết vọng tưởng, mong được cái này, mong được cái kia, là đang ở trong địa ngục. Địa ngục là khổ, thấy không? Đơn giản vậy thôi, pháp rất là đơn giản. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói á, lành thay thiên nữ, ngươi được cái gì mà chứng cái gì mới biện tài như thế? thì thiên nữ nói là tôi không có chứng không có đắc. Bây giờ còn thấy chứng tức là có cái pháp, còn thấy mình chứng tức là còn cái ngã, đây là ngã thánh nha, tức là còn ngã pháp nó chưa có hết. Ngã của bậc thánh chứ không phải ngã của phàm phu đó. Xá Lợi Phất lại hỏi thiên nữ: thiên nữ, ngươi đối với Tam Thừa chí cầu cái gì? Thiên nữ đáp: dùng pháp thanh văn để giáo hóa chúng sanh nên tôi làm thanh văn, dùng pháp duyên giác để giáo hóa chúng sanh nên tôi làm bích chi Phật, dùng pháp đại bi để giáo hóa chúng sanh nên tôi là Đại Thừa. Ngài Xá Lợi Phất: như người vào trong rừng chim bạch chỉ ngửi được mùi hương chim bạch, không ngửi các mùi hương khác, như thế nếu người nào vào thất này chỉ nghe có mùi hương công đức Phật, không thích nghe mùi hương công đức của hàng thanh văn bích chi Phật. Đó. Thì mình đọc qua cái đoạn kinh văn này là mình thấy thiên nữ không phải là thường, đúng không? Thiên nữ này là ứng thân của 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu mà chúng sanh cần quá độ, đang ở cảnh giới thanh văn, Ngài hiện ra cái cảnh giới thanh văn. Đang ở cảnh giới duyên giác, Ngài hiện ra cái thân bích chi Phật. Đúng không? À, cho nên á, ở đây á, là tinh thần của kinh gì? Kinh Phổ Môn. Ứng ra 32 quá thân để quá độ chúng sanh mà chỉ nghe cái gì? Mà ở trong cảnh giới thanh văn mà không cần cầu quả vị thanh văn, ở trong cảnh giới duyên giác mà không cần cầu quả vị bích chi Phật, mà cần cầu cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên chỉ ngửi mùi hương Phật thôi, không có ngửi mùi hương khác hết. Thì như vậy trên bước đường chúng ta luyện mình vào công phu, luyện mình vào sống, cái dòng sống sinh mệnh của kiếp người là chúng ta mục đích tu là để thành tựu quả vị cuối cùng. Trải qua bao nhiêu kiếp không thành vấn đề, mà chỉ là ngửi cái mùi hương chi kiến Phật, cái mùi hương tâm Phật. Như vậy bây giờ rõ ràng là bây giờ cái đáp số là cái thất của ông Di Ma Cật không phải là cái thất bình thường, mà cái thất của ông Di Ma Cật là cái tâm bình đẳng của mỗi chúng sanh. Cái tâm mình rộng bao nhiêu thì mình dung nhiếp bao nhiêu. Chẳng hạn như cái tâm của ông Di Ma Cật nó lớn, nó rộng quá, cho nên mới dung nhiếp được 4,000 tò sư tử, mà cái thất thì 4 mét vuông thôi. Ngay nơi thân năm quẩn mình mà cái tâm mình mở, mình rộng bao nhiêu á, thì cái diệu lực và cái diệu dụng nó nhân lên tùy theo cái mức độ. Hẹn như ngày xưa mình mới tu á, mình dung nhiếp không được cái người này, không được cái người khác. Nhưng mình tu thời gian là mình bắt đầu cái tâm mình nó rộng, nó mở ra, mình dung nhiếp. Tâm mình tự nó không có buồn, tâm mình nó không có đặt nặng vào vấn đề mà cái người này nói như thế này, người khác nói như thế khác. Ngày xưa mình chịu đựng được, ngày xưa một lời nói nó tác động đến tâm mình, bởi vì cái tâm này nó còn nhỏ, còn hẹp. Khi mình tu thời gian tâm mình nó rộng như biển vậy, thì bao nhiêu dòng sông đến mình dung nhiếp hết. Đó, cho nên tu thiền nó hay lắm. Càng tu tâm mình càng mở ra, càng tu tâm mình rộng ra thì đúng, mình tu đúng rồi đó. Mà càng tu tâm mình nhỏ hẹp, càng tu tâm mình ích kỷ là mình tu sai. Kể cả người xuất gia như mình luôn, phải không? Mình kiểm soát dễ lắm. Nhất là quý vị mà đi làm Phật sự, rất là dễ kiểm soát. Nói hay cách mấy, làm thơ hay cách mấy, mà tâm mình còn nhỏ, tâm mình còn hẹp, tâm mình dung nhiếp huynh đệ không được, là biết là mình tu nó hơi chật rồi đó. Kiểm soát lại. Chứ đơn giản lắm, cái pháp này rất là đơn giản. Đó. Như vậy là nếu mà cái tâm mình đang ở trong cái cảnh giới mà ông Di Ma Cật nói á, gọi là bình đẳng như nhiên á, thì lúc này mình đang ở trong tâm Phật. Cho nên tổ Đạt Ma khai thị á, khi tâm không móng niệm vọng tưởng, một tâm là một cõi Phật. Khi tâm có móng vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. Mình đang, chẳng hạn như có những lúc là tâm mình nó vui, tâm mình nó khinh an, là đang ở trong cảnh giới cõi trời, phải không? Tâm mình tranh đấu, muốn hơn người này, hơn người khác, đang ở trong cảnh giới Atula. Phải không? À, như vậy là chúng ta trong sáu đường gọi là lục đạo á, hàng ngày chúng ta đi qua hết. Đó. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, do tâm sanh tâm nên thường ở địa ngục. Bồ Tát quán sát vọng tưởng, chẳng do tâm sanh tâm nên thường ở cõi Phật. Mình tạo tác vọng tưởng, mà trên cái vọng tưởng là mình móng niệm, mình chia sẻ, mình phân tích, mình chết chìm trong vọng tưởng luôn, là đang ở, mình chìm ở trong gọi là dầu sôi lửa bỏng, khát thì uống đồng sôi, phải không? Đó, nóng nuốt hoàng sắc nóng. Như vậy là hàng ngày là chúng ta đang ở trong cái cảnh giới địa ngục. Còn Bồ Tát cái gì? Quán sát vọng tưởng nó không có thật, không có chạy trên cái vọng tưởng để mà sanh tiết cái tâm nữa, thì đó là đang ở trong cõi Phật. Đó. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, có những vị Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Long Thần, Quỷ Thần vân vân vào trong thất này, nghe thượng nhân đây thuyết giảng chánh pháp, đều ưa thích mùi hương công đức Phật, phát tâm lòi lui trở về. Tức là ở đây nói là thất Công Di Ma Cật, đặc biệt nhất là có gì? Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Long Thần, Quỷ Thần vào trong thất này, nghe thượng nhân đây thuyết giảng chánh pháp. Cho nên ở đây nhắc nhở mình cái gì? Chỉ là nghe cái mùi hương công đức Phật thôi, nghĩa là tâm mình lúc nào cũng tỉnh, cũng sáng, thấy không? Như vậy là mình đang ở trong cái cảnh giới, có những lúc là chúng ta đang ở trong cảnh giới Chư Thiên, phải không? Có những lúc là chúng ta đang ở trong cảnh giới Quỷ Thần, nhớ trong này nè. Rồi có những lúc chúng ta ở trong Thiên Long Bát Bộ Quỷ Dạ So, tức là tâm mình nó chạy theo cái vọng niệm của tập khí. Có những lúc mình thương người lắm, mà có những lúc mình cái tâm mình nó xấu, nó dở lắm. Dầu gì đây nữa, lúc nào cũng nhớ là nghe mùi hương của Phật. Hẹn như bây giờ mình thấy cái người đó mình ưa, nhưng mà nhớ kỹ một điều, vuốt cái đầu lên, mình là người tu. Hay không? Cái kinh này quá hay luôn. Cái kinh này nếu mà mình hiểu, mình chạy theo cái danh từ mình giảng nó ra, nhờ mình tu tập, nhờ mình công phu. Đây nè, tất cả Đế Thích, có những lúc mình đang ở trong cảnh giới Đế Thích, vọng niệm Phạm Thiên, tức là tứ vô lượng tâm. Có những lúc là Tứ Thiên Vương, Chư Thiên, Long Thần, Quỷ Thần vân vân vào trong thất này, có nghĩa là ở trong tâm mình nó có những cái móng niệm. Móng niệm không ưa người này, ghét người khác, móng niệm vận động ở trong đại chúng. Nhưng mình nhớ, mình rời cái đầu, mình là người tu tại sao, tức là nghe công đức của Phật thôi. Nghĩa là tâm lúc nào mình cũng tỉnh giác. Tỉnh giác là gì? Là đang ở trong tâm Phật. Mà trong tâm Phật thì nó không có những cái vận động ở trên cái dòng sinh mệnh của Chư Thiên, ngạ quỷ hay là súc sanh. Như vậy là mình vẫn còn những cái niệm này, mình vẫn còn những cái tập khí này, nhưng mà mình nhớ kỹ một điều là mình là người xuất gia, vậy thôi. Hẹn như mình chuẩn bị mình uống một ly rượu đi, thì mình nhớ mình là người xuất gia. Đây đây nè. Điều ưa thích mùi hương công đức Phật, không nghe mùi gì khác hết. Còn sao? Còn khi mình dấy những cái niệm vận động lên, mình chạy theo cái mùi gì? Mùi tật đố, mùi ích kỷ, mùi sân tham, mà mình không có tỉnh. Không có tỉnh tức là mình mê, mê là mình chạy theo cái mùi, mùi thế gian. Nhớ nha. Còn đây là chỉ nhớ một điều là mùi hương công đức Phật. Cho nên lục tổ mà khi mà đến gặp ngũ tổ Hoàng Nhẫn rồi đó, Ngài nói là chỉ mong làm Phật, không mong làm gì khác hết. Rồi khi mà Ngài nhận y bát rồi, thì những người mà dành y bát rượt theo, mình coi cái đoạn đó Ngài không có tâm sân hận nha, hay á. Không có tâm sân hận. Ngài Huệ Minh là tứ phẩm, làm quan tứ phẩm. Ông có một cái biệt hiệu gọi là Linh Miêu. Ông chạy giống như mèo vậy, ông chạy nhanh lắm, ông chạy như gió vậy, nên ông rượt theo. Ông rượt theo được, Ngài thấy, Ngài có giận ông không? Để bình bát vào ở trong lùm cây. Thì khi mà mà ngài vệ minh mà nhấc cái bình bát cũng được, nói hành giả tôi vì pháp mà đến không vì y bát, ngài bước ra liền gặp mày hả, cho mày chết luôn, mày dở lên cho mày dở luôn, thấy không, bình thản. Ngài mình hay khởi cái niệm gì á, mày hả, mày rước theo tao cho mày chết, ví dụ vậy, thấy không? Còn nhiều cách là chù còn yếm ta nữa, ngài bước ra bình thản. Ông vì pháp mà đến thì tâm ông lặng đi, lặng đi, lặng lặng chừng 3-4 giây vậy, thấy không? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tổ minh, ngay tức khắc ngộ liền. Rồi bây giờ ngồi mật ngữ mật ý trên nè, nãy giờ là hành giả nói là còn mật nữa không, nói tôi nói ông là hết mật rồi, chỉ ông là hết chỉ bày ông là hết chỗ rồi, mà bây giờ muốn mật hay không là từ nơi ông. Như vậy là ông phải về ông trưởng dưỡng, ông tu tập. Rồi cái đoạn mà cái đoạn giữa đại chúng thấy không, cái chỗ cái phần mà phẩm thứ sáu á, mà tham thỉnh cơ duyên á, hành xương là mình dùng cái từ là một hiệp khách giang hồ, được đệ tử ngài thần tú thê 10 lạng bạc để mà chém đầu lục tổ, mày đưa cổ chém, thấy không? Đưa cổ chém là người nói bây giờ tôi nợ vàng ông chứ không có nợ mạng, thôi ông đi đi, nhớ mà đủ cái nhân duyên về đây tôi cạo tóc xuất gia, đó không? Được mình được gì không? Thấy không? Được không? Rồi và khi mà 3 năm sau ngày hành xương đến nói á, là tôi chờ ông lâu rồi sao bây giờ mới đến? Khó lắm chứ không phải dễ đâu, nên mới gọi là tổ mới được gì? Con người phàm được. Thì bây giờ mình đang đi trên con đường của các ngài, thì mình ráng tệ lắm, người ta dùng từ ta nói á, con nhà gì, con nhà tông, nhà tông mà thì không giống lông cũng giống cánh một chút, mình là người con Phật mà, mình là người con Phật, cho nên là tại sao đại chúng thấy không, cái Phật giáo mình hay lắm, không có chế tài, nhớ nha, không có chế tài. Hôm nay tổ chức một buổi họp, anh không đi, nói nhẹ thôi, nói ráng cố gắng đi để cho cái giáo hội mình nó càng ngày càng phát triển, chứ không có chế tài. Chứ không phải anh không đi họp, anh đến anh ký giấy tôi xác nhận trong cái vấn đề hành chánh, tôi không chịu ký, không có. Nếu mình làm vậy là mình không phải là người tu, mình làm vẫn phải người tu. Cho nên đây á, ai cũng còn tập khí, ai cũng còn tập khí đó, nhưng mà nhớ lại là mình là người xuất gia, chỉ là nghe cái mùi hương công đức Phật thôi, không nghe những cái mùi khác, thì tức khác mình thành tựu. Như vậy là mình sống ở đây 1 tỷ người nó cũng bình đẳng, nó không có hơn kém. Còn đây mình sống 50 người, 60 người mà mình thấy nó trong trên, là mình nghe những cái mùi hương của quỷ thần, của dạ xô, của càn sát bà Atula. Còn ở đây mà nếu mà ai cũng nghe cái mùi công đức Phật hết, là tức khác là bây giờ ở 1.000 người cũng bình, giống như là cái hội của ngài Quy Sơn 1.500 chúng toàn là bậc thánh không, bậc thánh cho nên toàn là nghe mùi hương công đức Phật. Còn ở đây là mình có những lúc mình gì, nói hơi thô một chút đó, là mình xì cái tập khí ra, phải không? Người kế bên thì ráng cố gắng để mình ngửi như thế nào đó, mình nghe cái mùi gì, bất cứ mùi gì ra mà đều mùi hương công đức Phật, phải không? Dầu cho cái người bạn đồng hành của mình mà nó chỗ nó xì hơi tập khí, mình tập khí mà Atula hay tập khí gì bất cứ, nhớ như thế nào đó, chuyển quá liền, phải không? Chuyển liền, gọi là chuyển đường gươm, chỉ nghe mùi hương công đức Phật, không nghe mùi gì khác hết, thì bảo đảm là chúng tự nhiên thanh tịnh. Mình học kinh để mình áp dụng trong đời sống công phu, chứ không phải mình học kinh để mình chơi, để mình chơi suông có, phải không? Đó. Ngài Xá Lợi Phất, tôi ở thất này 12 năm, ban đầu không nghe pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, chỉ nghe nói pháp Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, pháp Bất Khả Tư Nghì của chư Phật. Ngài Xá Lợi Phất, thất này thường hiện ra 8 pháp chưa từng có, khó được, những gì là 8? Đặt dấu hỏi. Cho nên là Kinh Đại Thừa hay á, mình dùng cái từ là Kinh Đại Thừa hay là cái biểu tượng trên cái pháp số. Đây mình thấy mình đọc kinh mình phải đặt dấu hỏi, tại sao không đưa 3 năm hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm hoặc là 11 năm, 18 năm, 19 năm, nhưng mà đưa 12 năm. Như vậy là theo cái chu kỳ của từ khi mà chúng ta sanh ra đời, trên cái dòng sống tương tục vô minh, phải không? Vô minh duyên gì? Duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, lục nhập xúc thọ ái thủ hữu duyên sinh tộc. Tức là 12 dòng vô minh nó chuyển đổi liên tục. Nhưng mà may mắn trong dòng 12 vô minh đó, mình lọt, mình nhảy ra, mình nhảy ra, mình cắt ngay cái sợi dây ái đó, mình không có ái hoặc chấp thủ về dòng tộc của mình, về cha mẹ, về anh em, để mình thoát ly. Mà thoát ly gì? Thoát ly nhớ một điều là mình tu tập là mình không có chứng nghiệm vào trong cái dòng pháp của Thanh Văn và Duyên Giác, mà chỉ chứng nghiệm trong dòng pháp của Bồ Tát, cái pháp bất khả tư nghì. Tức là mình tu, mình không vì phước của trời người, không vì Bồ Tát quyền thừa, mà chỉ lấy là chủng trí của chư Phật. Nên 12 năm đó là tiêu biểu cho cái dòng sinh mệnh của kiếp người. Mà may mắn rằng trong cái dòng sinh mệnh nó chảy dài, mình lọt ra được. Lọt ra được giống như là cái dòng của Động Thủy Liêm, thấy không? Hay không? Động Thủy Liêm á, cái dòng thác nó chảy xuống đó. Ai vô được cái dòng này để phá cái ải? Chỉ có Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là thấy được tất cả các pháp đều không có thực tướng. Như vậy thấy tất cả các pháp không có thực tướng rồi đó, thì mình luyện mình trong cái sự tu tập này, mình mới cắt lìa cái ái thân tộc, bà con, quyến thuộc, anh em đó. Để làm gì? Đó, để mình tu tập. Ở đây nè, không nghe pháp Thanh Văn, pháp Đức Chư Phật. Cái này mà mình, nếu mà không hiểu là mình giảng nó trên văn tự là chật á. Nghĩa là trên bước đường mình tu tập là mình không chứng nghiệm trong cái dòng giáo pháp của Thanh Văn và Duyên Giác, mà chỉ hành cái pháp Đại Từ Đại Bi, cái pháp bất khả tư nghì. Mà nói là ở trong thất này có 8 pháp. 1. Thất này thường dùng ánh sáng màu vàng chiếu soi ngày đêm không khác, không do mặt trời, không do mặt trăng chiếu soi mấy sáng, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ nhất. Như vậy ở đây đại chúng thấy là trong cái thất này là thất gì? Là tâm của mình á. Tâm của mình hay không? Đâu có nhờ mặt trời, đâu có nhờ mặt trăng, mà tâm mình quẳng sáng, thấy không? Trường không túng sử song phi cốc, cự hải hà cừ nhất điểm âu. Có nghĩa là gì? Như vậy là ở trên cái biển sống mà sanh diệt vô minh, nhưng mà mình may mắn rằng mình có sự tu tập, trên mình có cái tệ giác, dùng cái tệ giác để mà chiếu soi trên thất này. Nó bất khả tư nghì là khi mà quý vị mà tỉnh á, có cái tệ giác á, là đó là mình đang ở trong thất ông Di Ma Cật. Thất ông Di Ma Cật không có nhờ đèn, không có nhờ mặt trời, không nhờ mặt trăng, mà thất này nhờ cái ánh sáng, đó là ánh sáng tự tâm. Như vậy bây giờ muốn có ánh sáng tự tâm trong thất ông Di Ma Cật á, là phải gì? Tâm địa nhược không, tệ nhược tự chiếu. Tâm mà không nha, thì ánh sáng trí tuệ mới chiếu. Tức là không có phiền não, không có tham sân, không có tật đố, không có ích kỷ đó. Cho nên có ông Tăng đến hỏi ngài Quốc Sư Huệ Trung á, bạch hòa thượng, 42 năm ngài ở trên núi Bạch Nhai ngài làm gì? Ngài Quốc Sư Huệ Trung mới kêu đứa bé lại, tỉnh tỉnh, hẳn quậy tỉnh tỉnh, rõ ràng, hẳn quậy rõ ràng. Như đó chúng tôi hết đó. Lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng tỉnh, lúc nào cũng sáng, là đó là ánh sáng từ nơi tự tâm. Như vậy cái thất của ông Di Ma Cật đặc biệt nhất là dùng ánh sáng màu vàng chiếu soi ngày đêm. Tại sao mà không dùng ánh sáng màu xanh, màu đỏ, màu tím? Bởi vì ánh sáng màu vàng là ánh sáng của ba đời mười phương chư Phật, ánh sáng giác ngộ, ánh sáng tệ giác, ánh sáng từ nơi chân tâm. Như vậy là bây giờ mình đang ở trong cái bầu trời nó thanh sáng như thế này, mà tâm mình vọng động, tâm mình ích kỷ là mình đang ở trong bóng tối. Còn mình ở trong bóng tối nhưng mà tâm mình có cái tệ giác, tâm mình thấy đúng như thật các pháp, thì mình đang ở trong ánh sáng. Như vậy cái thất của ông Di Ma Cật này nói về cái thất gì? tâm của mỗi chúng sanh. Đó là cái bất khả tư nghị thứ nhất. Khả tư nghị thứ hai gì? Người vào thất này không bị các cấu nhiễm làm phiền não, ấy là pháp chưa từng có khó được thứ hai đó. Vào thất này thì không có, sở dĩ mình bị phiền não, mình bị cấu nhiễm là mình chưa có chứng nghiệm vào tâm Phật, chưa có sống được với tâm Phật. Mình sống tự chỉ là trên cái tướng năm quẩn thôi, thấy không? Còn nếu mà mình đạt được cái chỗ này rồi thì mình phiền não vô không được. Chúng bữa tôi nói đó, giống như là cái hồ nước của tôi ngồi, tại sao tôi không có nghe tiếng xe lớn, bây giờ có cái hồ nước nó chặn lại hết. Như vậy là mình ở trong cái tệ giác bát nhã này rồi thì không bao giờ cái phiền não nó đến với mình. Thì như vậy là cuối cùng mình mới phát hiện ra được rằng mình không đổ lỗi các pháp, mà mình nghiệm lại chính mình, tu chưa đến vậy thôi. Mình tu chưa đến cho nên mình thấy là còn phiền não, còn cấu nhiễm. Mà tu đến rồi đó thì cái thất của ông Di Ma Cật là không có cấu nhiễm, không có phiền não. Thất của ông Di
Ma Thượng Thầy Nguyện Thành.